tâm vọng tưởng. Quý vị có thể nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới hiện tại, nghĩ tới vị lai, thấy đều do thức thứ sáu. Ý thức nó nghĩ đến điều lành lẫn điều ác. Chứ vị chứ nên coi nhẹ vọng tưởng. Một niệm quý vị vừa tưởng sẽ gieo một chủng tử vào A Lại Gia Thức. Chủng tử ấy gặp duyên sẽ phải nhận lãnh quả báo. Quý vị nghĩ tới điều lành là một chủng tử thiện, quý vị nghĩ tới điều ác là một chủng tử ác. Chẳng cần đợi quý vị tạo tác, nghĩ tới một điều ác, quý vị đã tạo ác nghiệp. Ta chưa làm, không làm, nhưng trong A Lại Gia Thức cũng có. Nếu quý vị còn làm, sức mạnh của chủng tử ác nghiệp ấy sẽ lớn mạnh. Quý vị chỉ nghĩ, chưa làm thì sức mạnh của nó yếu hơn một chút. Nhưng đều là chủng tử kim càng bất hoại giống như nhau. Vì thế ý niệm quan trọng lắm. Trong kinh Đức Phật thường nói, Bồ Tát úy nhân, chúng sanh úy quả. Đến khi quả báo ứng hiện, chúng sanh sợ hãi. Khi quả báo xảy đến, Bồ Tát chẳng sợ. Ngài biết có sợ cũng vô dụng. Cảnh nghịch xảy đến bèn dân chịu. Bồ Tát sợ gì? Sợ tạo nhân ác, sợ có ác niệm. Các ngài sợ những điều ấy. Vì thế nói tu hành nơi khởi tâm động niệm. Do vậy, chúng ta hãy tự suy nghĩ, chúng ta có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Chuyện này chớ nên hỏi ai khác, chính mình suy nghĩ sẽ biết. Từ sáng đến tối, ta có niệm nào nhiều nhất? Niệm nào có sức mạnh mẽ nhất? Tương lai sẽ theo niệm ấy mà đi. Nếu ta suốt ngày từ sáng đến tối tham niệm mạnh mẽ, tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thứ gì ta cũng muốn, niệm ấy rất mạnh. Nói cách khác, đời sau quý vị nhất định vào tam đồ. Sức mạnh của tham là nghiệp nhân trong ngạ quỷ đạo, đời sau nhất định thành quỷ. Có người đã chết không nhất định trở thành quỷ. Luân hồi trong lục đạo thì quỷ đạo chỉ là một trong sáu phần. Vì sao nói người đã chết đều thành quỷ? Quý vị hãy nghĩ xem có lý hay là không. Người nào chẳng tham, tâm tham nặng nề, trong tương lai sẽ đều thành quỷ. Kẻ ấy hiện thời hàng ngày đều tạo nghiệp tham, nên sau khi chết đi, gần như là 80% đều vào ngã quỷ đạo. Vì thế nói, người ta chết đi đều thành quỷ, lời ấy cũng nói có lý lắm. Cũng có thể bảo là hoàn toàn thiếu đạo lý. Nếu chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc, nói thật thà thì chúng ta niệm niệm đều là A-di-đà-phật. Tâm tâm đều là A-di-đà-phật. Chúng ta tạo nghiệp là A-di-đà-phật nghiệp. Tạo A-di-đà-phật nghiệp, chẳng thọ quả báo trong lục đạo. Quý vị coi thử trong lục đạo có đường nào là A-di-đà-phật? Không có. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là quả báo của A-di-đà-phật. Vì thế quý vị tạo nghiệp nhân ấy, quả báo trong tương lai nhất định là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy, người muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ sáng đến tối đừng giấy vọng tưởng. Hết thảy niệm tốt lẫn niệm xấu, thảy đều chẳng cần đến. Chúng ta chỉ có một niệm A-di-đà-phật. Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật. Niệm kinh bàn tưởng cảnh giới trong kinh. Cảnh giới trong kinh là cảnh giới của A-di-đà-phật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đạo lý là như vậy đó. Do vậy, nó là chủ tể, tạo nghiệp ở nơi đây, sau này nhất định phải hứng chịu quả báo. Thức thứ bảy là ngã chấp kiên cố. Trong Duy Thức Luận thường nói, tứ đại phiền não thường tương tùy. Nghĩa là bốn đại phiền não thường sẵn có kể từ lúc mới sanh. Bốn điều gì vậy? Ngã si, tức là ngu si đấy. Do ngu si nên kẻ ấy mới chấp trước thân này là ta. Ngã kiến, ngã chấp do ngu si sanh ra, vô cùng kiên cố, chẳng dễ gì phá trừ. Ngã ái là thứ bẩm sinh. Ngã kiến, nay chúng ta gọi ngã kiến là thành kiến. Thành kiến rất sâu. Ngã mạn, nói chung luôn cảm thấy ta mạnh hơn người khác, luôn thấy kẻ khác chẳng bằng ta. Ngạo mạn cũng là bẩm sinh. Bốn đại phiền não này, thưa quý vị, chướng đạo, chúng là chướng ngại căn bản. Nếu chúng ta đã muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị phải biết, chư thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có bốn thứ phiền não này. Nói cách khác, chúng ta phải nỗ lực nhạt bớt si kiến ái mạn. Quý vị có thể nhạt bớt một phần, định Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị sẽ tăng cao một phần. Cả bốn thứ này đều chẳng có, quý vị sẽ giảng sanh trong ba phẩm thượng. Nếu quý vị chẳng đoạn những món này một chút nào, nói cách khác, nếu thật sự rất may mắn, quý vị sẽ sanh trong ba phẩm hạ, chứ chẳng thể đạt được trung phẩm. Quý vị là hạ phẩm giảng sanh. Có thể thấy đoạn những thứ ấy chẳng dễ dàng, vô cùng khó đoạn. Nhưng trong hết thảy các pháp môn, nói thật ra, phương pháp niệm Phật rất dễ đoạn phiền não. Vì sao? Người niệm Phật chẳng cần đoạn phiền não, mà phiền não tự nhiên chẳng còn. Vì sao? Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối chỉ niệm A-di-đà Phật, ý niệm nào khác đều chẳng có, chẳng đoạn mà đoạn. Cách này khéo tuyệt vời. Thật sự ngoại định đoạn phiền não, nói thật ra, chúng ta dốc hết tánh mạng cả một đời, sợ vẫn chẳng thể đoạn một phẩm kiến hoặc. Nói cách khác, nếu chẳng tu pháp môn này, tu bất luận pháp môn nào mà mong thành tựu trong một đời này đều chẳng dễ dàng, rất khó làm được. Sau đó, chúng ta mới biết pháp môn này thù thắng. Pháp môn này từ hạ hạ phẩm cho đến thượng thượng phẩm. Đúng như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, ngộ duyên bất đồng nhi hữu sai bị. Ngày nay chúng ta gặp duyên quá thù thắng khôn sánh. Có thể nói từ thời dân quốc tới nay, duyên phận thù thắng giống như chúng ta, đạo tràng thù thắng như vậy, chưa hề có. Trong quá khứ, đạo tràng của Thầy Lý ở Đài Trung mỗi tuần chỉ giảng kinh một lần, còn chúng ta mỗi tuần bốn lần. Hơn nữa, Ngài giảng kinh thì rất nhiều kinh Đại Thừa đều giảng, chẳng phải chuyên giảng kinh Tịnh Độ. Nay chúng ta duyên thù thắng vượt trội quá nhiều, vượt trội những đạo tràng tại Đại Luật và đầu thời dân quốc. Có thể nói hiện thời nhân duyên của chúng ta thù thắng khôn sánh. Mọi người đúng là đang hưởng phước mà chẳng biết chính mình có phước. Vì thế, chỉ cần chính mình có thể giác ngộ, sám hối, y giáo phụng hành, ai nấy đều nắm chắc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 51 tâm sở là như trong Duy Thức Luận thường giảng, biến hành có 5 tâm sở, biệt cảnh có 5 tâm sở, thiện có 11 tâm sở, căn bản phiền não có 6 tâm sở, tùy phiền não có 20 tâm sở, bất định có 4 tâm sở. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận đã giảng rất rõ ràng. Từ 51 tâm sở, chúng ta rất dễ thấy thiện tâm sở ít, chỉ gồm 11 thứ. Ác tâm sở nhiều, có 26 thứ, tức 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Số lượng ác nhiều, thiện ít. Nói theo sức mạnh thì cũng là thế lực ác mạnh mẽ, thế lực thiện yếu ớt. Vì thế, một người đi theo phương diện xấu thì dễ, hướng theo phương diện tốt sẽ khó khăn. Nguyên nhân căn bản là tâm sở nhiều hay ít, yếu hay mạnh đã được phơi bày rất rõ rệt ở trong ý. Do vậy, một người có thể đoạn ác tu thiện, có thể thật thà niệm Phật, chính là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Đúng như cổ đức đã nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Một ngày ấy là gì vậy? Cả ba thứ thiện căn, phước đức, nhân duyên đều hiện tiền. Nhân duyên ấy khó có, không chỉ là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Ngày nay ba nhân duyên ấy tụ hội, chúng ta gặp gỡ pháp môn này là nhân duyên. Bản thân chúng ta có thiện căn. Thiện căn là quý vị có thể tin tưởng, có thể lý giải. Quý vị có phước đức. Có phước đức chính là quý vị thật sự chịu phát nguyện, thật sự chịu y giáo phụng hành, đấy là phước. Phước đức chẳng phải là nói quý vị hiện thời có địa vị trong xã hội, có tiền của, chẳng phải vậy. Phước báo y cũng như không, sau khi chết chẳng mang theo được gì. Đúng như trong phẩm hạnh nguyện đã nói, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, thứ gì cũng chẳng mang theo được. Vì thế quý vị có thể tín giải, phát nguyện niệm Phật, đấy là phước báo lớn nhất. Vì những điều này quý vị có thể mang theo được. 51 tâm sở, vì sao được gọi là tâm sở pháp? Vì chúng hằng y tâm khởi. Nói thật ra, 51 loại tâm sở pháp là tác dụng tâm lý, đó gọi là tám thức làm thể. 51 thứ ấy là tác dụng do tám thức giấy khởi, dụng chẳng lìa thể, vì thế nó nương vào tâm mà sanh khởi. Lìa tâm, hà có tâm sở? Chẳng có tâm sở. Lìa thể sẽ chẳng có tác dụng. Đây là nói theo mặt khởi tác dụng. Thứ hai là giữ tâm tương ứng. Dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng. Nhất định là tương ứng. Vì thế, hằng giữ tâm dương tương ứng, nhi bất ly. Hệ thuộc ư tâm, chúng phụ thuộc tâm dương. Chẳng hạn như trong tạm thức, a lại và thức có 5 tâm sở, tức 5 món biến hành. Thức thứ 7 có 18 tâm sở, 5 thức trước có 34 tâm sở. Ý thức, tức thức thứ 6, có nhiều nhất 51 món tâm sở, nó hoàn toàn tròn đủ. Vì thế thức thứ 6 có công năng lớn nhất. Duy thức luận gọi nó là tội khôi họa thủ, lục đạo luân hồi do nó tạo tác. Nhưng thành Phật làm tổ, nó cũng là đệ nhất đại công thần. Này chúng ta niệm Phật, dùng tám gì để niệm Phật? Đương nhiên là thức thứ 6, tức ý thức niệm Phật, công của nó to lớn. Giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thị giới, thành Phật làm tổ cũng do thức thứ 6. Nói cách khác, này bản thân chúng ta phải hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này. Chúng ta vận dụng thức thứ 6 ra sao? Dùng nó để tạo nghiệp hay là dùng nó để niệm Phật? Nếu quý vị dùng nó thích đáng, sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu dùng chẳng thích đáng, quả báo là tam độ, tùy thuộc quý vị sử dụng nó như thế nào. Hữu trí giác dân, thập đại thanh văn, giai thị tự tâm thập thiện pháp số, tỳ đàm kệ dân, dục tưởng cánh nhạo, huệ niệm tư cập giải thoát, tác ý ư cảnh giới, tam ma đề dị thân. Đây là một bài kệ trong A Tỳ Đàm Luận. Trí giác là Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư, là tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông chúng ta, là A Di Đà Phật tái lai. Quý vị đọc bộ Di Đà Kinh Yếu Dạy Thần Giàn Ký của Pháp Sư Bảo Tịnh, trong ấy đã trích dẫn câu chuyện này rất rõ ràng. Nhưng trong cuốn Di Đà Kinh Yếu Dạy giảng nghĩa, Pháp Sư Viên Anh không nhắc tới. Trong lời giảng giải, Pháp Sư Bảo Tịnh nói rõ Ngài Diễn Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật tái lai. Chuyện này là thật. Lão nhân già nói thập đại thanh văn, tức 10 vị đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, biểu thị pháp. Các ngài biểu thị điều gì? Tượng trưng cho 10 thiện pháp trong tự tâm, tức là thập thiện trong tự tâm. Dục tưởng cánh nhạo huệ, dục chính là dục trong biệt cảnh tâm sở. Nói theo cách bây giờ, dục là dục vọng trong cảnh giới hàm thích, sanh khởi một điều mong mỏi, tức là nói đến sở duyên duyên trong bốn duyên của sự sanh khởi niềm mong ấy. Cần y di nghiệp dụng, cần là siêng năng, nó khởi tác dụng. Tác dụng là phải nỗ lực theo đuổi, mong muốn đạt được. Trong bốn duyên, nó chính là vô gián duyên. Vì tâm sở pháp thông với hết thảy các pháp. Như chúng ta hiện thời có dục hay không? Có. Chúng ta có dục vọng. Dục vọng của chúng ta là gì? Mong mỏi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong thầy A-di-đà Phật. Đó là dục vọng của chúng ta, là sở duyên duyên của người niệm Phật chúng ta. Chúng ta đã có dục vọng ấy, phải nỗ lực theo đuổi, nhớ Phật, niệm Phật, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Đó là tinh tấn, là siêng năng. Nhất định phải làm theo cách như vậy thì mới có thể thành công. Không chỉ duyên thế gian phải buồn xuống, mà còn đừng nghĩ tới chúng, đừng nhớ tới chúng. Vì quý vị nghĩ tưởng tới chúng, nghiệp báo sẽ là trong lục đạo. Mỗi ngày đều tạo nghiệp lục đạo. Quyết định chẳng nghĩ tới, quyết định chẳng bận tâm tới chúng. Niệm niệm chỉ nghĩ tới A-di-đà Phật, niệm niệm chỉ nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy là được. Hiện thời tôi trừ niệm Phật ra, có thể là tôi niệm Phật chẳng nhiều như quý vị, nhưng tôi xem kinh rất nhiều. Tôi chuyên đọc ba kinh Tịnh Độ, mục đích nhằm mong giảng các kinh ấy hay hơn, có sức thuyết phục hơn, khiến cho mọi người nghe xong đều có thể tiếp nhận. Trong tương lai mọi người đều giảng sanh, đó là chuyện tốt đẹp. Tôi nằm mơ cũng thấy đang giảng kinh, dưỡng thành một thói quen. Giảng kinh hết thảy mệt nhọc đều chẳng có. Mỗi ngày trên tòa giảng tôi giảng 8 tiếng, có bữa giảng 9 tiếng, càng giảng càng hào hứng. Chẳng giảng thì chẳng có tinh thần, đương nhiên là do ta bảo gia trị. Nhớ Phật, niệm Phật trọng yếu vô cùng. Đọc kinh cũng là tưởng Phật, tuy miệng chẳng niệm, trong tâm nghĩ tới Phật, tưởng cảnh giới của thế giới cực lạc. Đó là dục tưởng cánh nhạo huệ. Tưởng là một biến hành tâm sở. Sách Diễn Nghĩa giảng: ư cảnh thụ tưởng di tánh, thi thiết chủng chủng danh ngôn di tha đích nghiệp dụng. Này chúng ta tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, tưởng A Di Đà Phật cũng giống như vậy. Thế giới cực lạc là một danh hiệu, A Di Đà Phật cũng là một danh hiệu. Từ danh hiệu sẽ nghĩ đến cảnh giới trong thực tế. Cánh nhạo là xúc trong biến hành tâm sở. Sách Diễn Nghĩa giảng: thọ tưởng tư đẳng sở y di tha đích nghiệp dụng. Tâm và tâm sở cần phải tiếp xúc cảnh giới. Nói cách khác, chúng ta vận dụng vào pháp môn này, niệm niệm chẳng xả. Huệ chính là huệ trong biệt cảnh. Ở đây huệ có nghĩa là chọn lựa phân biệt, tức là quý vị có năng lực phán đoán, có năng lực chọn lấy hay bỏ đi. Này trong hết thảy các pháp, chúng ta chọn lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, chọn cách trì danh niệm Phật. Trong ngàn kinh vạn luận chỉ lấy ba kinh Tịnh Độ, đây là trí huệ vô thượng. Vì thế tôi khuyên các đồng tu, nếu quý vị có thể thật sự buông xuống, sẽ là 100% chân tu, tu thượng phẩm thượng sanh. Buông xuống 100%, không chỉ là buông pháp thế gian xuống, ngay cả Phật pháp cũng đều buông xuống. Tôi niệm một quyển kinh, vì thế tôi khuyên mọi người niệm kinh Vô Lượng Thọ. Trước hết quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ 3000 biến, những thứ khác đều buông xuống hết. Niệm xong 3000 biến, tâm quý vị định đạt được niệm Phật Tam Muội, khai trí huệ. Nếu quý vị mỗi ngày niệm 2 biến, trong thời gian 5 năm sẽ hoàn thành. Quý vị dùng thời gian 5 năm có thể tu được thượng phẩm thượng sanh. Sau 5 năm, quý vị biện tài vô ngại. Đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian, hệ lục căn tiếp xúc đều thông đạt. Tuyệt đối chẳng giống như hiện thời chúng ta hôm nay đọc kinh này, ngày mai nghiên cứu kinh khác. Kẻ khác nghiên cứu 60 năm chắc chắn chẳng bằng quý vị 5 năm công phu. Vì sao? Quý vị 5 năm chuyên rộng, tương ứng với chân như bổn tánh. Kẻ kia nghiên cứu cả đời, luôn suy tưởng lung tung, vọng niệm tơi bời, định huệ hoàn toàn chẳng có, vô tác dụng. Chúng ta thấy các vị cổ đức dạy học thường là người học thân cận một vị thiện tri thức. Thiện tri thức bảo người ấy làm những việc nặng trong chùa miếu. Trước này cũng chẳng hề dạy cho người ấy điều gì. Người ấy làm 3 năm hay 5 năm, quả thật không thể nhịn được nữa, tìm gặp lão hòa thượng. Còn đến đây cầu pháp, đã làm nhiều năm như thế, ngài chẳng dạy con điều gì. Lão hòa thượng cười bảo người ấy. Người ấy bèn khai ngộ. Vì sao? Trong cuộc sống, lão hòa thượng hoàn toàn sống trong giới định huệ. Dạy quý vị điều gì? Thể nghiệm. Rèn luyện trong cuộc sống, rèn luyện sao cho tất cả tập khí, khuyết điểm đều sạch sanh sanh, tâm thanh tịnh, huệ bèn sanh. Huệ vừa sanh, hệ tiếp xúc Phật Pháp bèn thông suốt. Cần phải giảng giải nữa chăng? Chẳng cần. Hệ tiếp xúc bèn thông đạt. Vì thế, mọi người chẳng cầu trí huệ chân thật, mà cầu gì? Cầu thể trí biện thông, lầm lẫn quá đổi. Chúng ta muốn hoằng pháp, chuyển hoằng pháp tuyệt đối chẳng thể thực hiện bằng thể trí biện thông. Hoằng pháp bằng thể trí biện thông sẽ chẳng tránh khỏi phạm sai lầm. Quý vị giảng kinh sẽ trật, hiểu sai ý nghĩa. Quý vị nhất tâm niệm bộ kinh này, nhất tâm hoằng dương bộ kinh này, chắc chắn tốt đẹp, sẽ được tam bảo gia trì. Khi quý vị đọc sẽ khai trí huệ, có ngộ sự. Khi quý vị giảng cho người khác nghe cũng có ngộ sự. Một mặt ngộ sự ấy do từ tâm quý vị đã định mà có, từ tam muội do bản thân quý vị đã tu. Mặt khác là do A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí gia trị quý vị. Bởi lẽ khi quý vị giảng không chuẩn bị hoặc là đã chuẩn bị, nhưng lên đại giảng sẽ nói hoàn toàn khác với những gì đã chuẩn bị. Trên đại giảng chẳng biết gì sao nói được như thế. Đó là trong là tam muội, ngoài được tam bảo gia trị nên xuất hiện sức mạnh ấy. Tuyệt đối chẳng phải là thế trí biện thông mà hồng làm được. Vì thế tôi dạy quý vị, đây là một phương pháp và phương hướng chính xác. Nếu quý vị không tin, tức là chính quý vị thiếu phước báo, tự mình có chướng ngại. Do đó mọi người muốn niệm đến nhất tâm bất loạn, muốn thành tựu niệm Phật tam muội, muốn đắc huệ giải, muốn lợi ích hết thảy chúng sanh, nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị có thể buông hết thảy xuống, đây là định. Mỗi ngày niệm kinh, niệm từ đầu đến cuối, chẳng bỏ sót một chữ nào, chẳng niệm đảo lộn câu nào, chẳng đọc sai chữ nào, đó là trí huệ. Vì thế niệm kinh là hoàn thành tam học với định huệ một lượt. Tôi đã nói câu này rất nhiều lần, cớ sao chẳng niệm kinh? Tu hành cần thân thể rất khỏe mạnh. Thân chẳng khỏe mạnh sẽ không xong. Thân thể khỏe mạnh cũng do chính mình tu được. Năm ngoái tôi từ Tân Gia Bà trở về, lão hòa thượng Tùng Niên dạy tôi một phương pháp. Tôi nhớ đã kể với mọi người trong giảng đường, chẳng biết quý vị có làm hay không. Có một lần đồng tu Tân Gia Bà mời tôi dùng cơm, pháp sư Diễn Bồi tiếp đãi. Pháp sư tuổi đã cao, 72 tuổi, thân thể rất yếu, rất nhiều bệnh. Lão hòa thượng Tùng Niên 80 mấy tuổi, tóc bạc, mặt trẻ, đầu tóc trắng phao, da dẻ giống như da trẻ nhỏ. Ngài duỗi cánh tay ra, quý vị thấy da tôi mịn màng hay không? Rồi ngài dạy pháp sư Diễn Bồi, tôi dạy thầy một phương pháp, thầy về nhà học trong 3 tháng, bảo đảm hữu hiệu, bệnh gì cũng chẳng có. Phương pháp rất đơn giản, là một chén nước sôi, buổi tối lúc sắp